Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 22 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết nhiều rối rắm và bất định nảy sinh ở biên giới của Mỹ-Mexico sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đình chỉ chính sách tách rời trẻ em di dân khỏi cha mẹ của chúng, bị bắt khi đang nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, các nhà hoạt động nói việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ là một diễn biến có lợi cho Việt Nam, nước thường bị Mỹ chỉ trích về vấn đề nhân quyền tại diễn đàn quốc tế này. Anh Hải có bài tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang của Mỹ hôm thứ Năm chật vật ứng phó với hệ quả liên quan tới quyết định của Tổng thống Donald Trump ngưng việc chia cắt các gia đình di dân, trong khi không có kế hoạch rõ ràng nào để đoàn tụ hơn 2.300 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ của chúng, và Quốc hội một lần nữa không đưa ra được hành động về cải cách nhập cư. Các thị trưởng theo đảng Dân Chủ và các nhà lãnh đạo khác đã đi đến biên giới để gia tăng sức ép lên Nhà Trắng về chính sách di trú cứng rắn của mình, và Bộ Tư pháp ra tòa để tìm cách đảo ngược một phán quyết của tòa án có từ hàng chục năm nay, quy định trẻ em không thể bị giam giữ với gia đình của chúng quá 20 ngày. Sự rối rắm và bất định là kết quả của việc đột ngột đình chỉ một chính sách của chính quyền Trump, tách hơn 2.300 trẻ em khỏi cha mẹ của chúng trong mấy tuần qua. Chính sách này đã khơi lên sự phản đối kịch liệt từ khắp nơi trên thế giới, với hình ảnh trẻ em bị nhốt trong chuồng và âm thanh trẻ em kêu khóc, thống trị tin tức những ngày qua. Khi được hỏi hôm thứ Năm liệu chính quyền của ông đã từ bỏ chính sách không khoan nhượng nhắm truy tố tất cả những người lớn bị bắt khi đang vượt qua biên giới bất hợp pháp hay chưa, Tổng thống không trả lời trực tiếp nhưng không tỏ dấu hiệu nương tay. Chúng ta phải rất rất mạnh tay về vấn đề biên giới. Nếu chúng ta không làm điều đó, người ta sẽ ùa vào và không còn đất nước nữa, ông Trump nói. Bộ Tư pháp yêu cầu một thẩm phán liên bang thay đổi các quy định liên quan đến việc giam giữ trẻ em di dân nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Họ muốn được cho phép giam giữ trẻ em lâu hơn 20 ngày trong một nỗ lực nhằm giữ chúng ở lại cùng với cha mẹ. Sau sắc lệnh hành pháp của ông Trump, một loạt các câu hỏi chưa được trả lời vẫn còn để ngỏ, bao gồm chuyện gì sẽ xảy ra với những trẻ em bị tách khỏi cha mẹ, và chính phủ sẽ giữ những di dân mới bị câu lưu ở đâu, trong khi hệ thống đang bị quá tải. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc đã đồng ý cung cấp không gian trên các căn cứ quân sự để chứa tới 20.000 trẻ em di dân bị giam giữ sau khi băng qua biên giới Mexico bất hợp pháp. Quan chức này phát biểu trong điều kiện giấu tên vì sự thu xếp này chưa được công bố. Tin này được báo The Washington Post loan đi đầu tiên. Không rõ căn cứ quân sự nào sẽ được sử dụng, nhưng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã thẩm định 4 căn cứ tiềm năng là Fort Bliss, căn cứ không quân Goodfellow và căn cứ không quân Dyess ở Texas cùng căn cứ không quân Little Rock ở bang Arkansas. Trong khi đó, các thị trưởng của khoảng 20 thành phố ở Mỹ đã tập trung tại một cơ sở câu lưu trẻ em di dân ở thành phố biên giới El Paso. Họ cáo buộc ông Trump không giải quyết được cuộc khủng hoảng do chính ông gây ra. Họ kêu gọi đoàn tụ ngay lập tức trẻ em di dân với gia đình của chúng. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, thị trưởng thành phố Seattle Jenny Durkin nói. Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến một trung tâm giam giữ ở thành phố McAllen, nơi đang câu lưu một số trẻ em. Bà dặn dò các em hãy đối xử tử tế với nhau.
Ngày thứ Năm 21 tháng 6, Tổng thống Donald Trump nói Triều Tiên đã cho nổ tung 4 trong những địa điểm thử nghiệm lớn nhất của nước này và tiến trình hoàn toàn phi hạt nhân hóa đã bắt đầu. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở tòa Bạch Ốc, ông Trump nói họ đã ngưng phóng phi đạn, kể cả phi đạn đạn đạo. Họ đang phá hủy địa điểm chế tạo động cơ. Họ đang cho nổ tung. Họ đã cho nổ một trong những địa điểm thử nghiệm lớn nhất. Đây là 4 trong những địa điểm thử nghiệm lớn nhất của họ. Và điều quan trọng là hoàn toàn phi hạt nhân hóa đã bắt đầu tiến hành. Vào ngày thứ Tư 20 tháng 6, được hỏi là liệu Triều Tiên đã làm việc để tiến đến việc phi hạt nhân hóa hay chưa, kể từ cuộc họp thượng đỉnh cột mốc giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói với các phóng viên, chưa, tôi không biết việc này. Ý tôi muốn nói, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của một tiến trình. Nhưng cuộc thảo luận chi tiết chưa bắt đầu, tôi không hy vọng gì ở thời điểm này. Ông Mattis ngồi cạnh ông Trump tại cuộc họp nội các ngày thứ Năm 21 tháng 6. Tổ chức theo dõi Triều Tiên 38 Bắc có trụ sở tại Hoa Kỳ nói trong một bài phân tích vào cuối tuần qua là chưa có dấu hiệu gì cho thấy có việc tháo gỡ Sohae hay những địa điểm thử nghiệm phi đạo khác. Ông Trump, người dẫn đầu trong nỗ lực thúc đẩy quốc tế làm áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ việc chế tạo phi đạn hạt nhân có thể bắn tới nước Mỹ, nói với các phóng viên sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 là ông Kim đã hứa tháo gỡ một trong những cơ sở phi đạn. Một giới chức Hoa Kỳ ngày thứ Tư 20 tháng 6 nói địa điểm ông Trump đề cập đến là bệ phóng vệ tinh Sohae, một cơ sở chính tại phía Tây Triều Tiên, thường được sử dụng để thử động cơ cho những phi đạn tầm xa. Triều Tiên loan báo trước cuộc họp thượng đỉnh Singapore việc ngưng thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa và cũng đóng cửa các địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ dè dặt là những hành động như vậy có thể đảo ngược được.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị các phóng viên và các nhà báo hãy tích cực đưa tin phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội ngay trước ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thủ tướng đưa ra lời kêu gọi này chỉ một tuần sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, một dự luật bị nhiều người chống đối vì cho rằng luật này sẽ siết chặt hơn nữa việc kiểm soát thông tin trên mạng, đồng thời hạn chế các quyền con người và quyền công dân. Trong buổi gặp mặt báo chí hôm 20 tháng 6 tại Hà Nội, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gọi các nhà báo lão thành và những người đứng đầu các cơ quan báo chí là đồng chí và lưu ý họ rằng hiện nay trên mạng xã hội có nhiều thông tin trái chiều với luận điệu sai trái bị các đối tượng phản động lợi dụng, theo truyền thông trong nước. Thủ tướng Phúc đề nghị báo chí phải chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và tích cực đưa tin phản bác. Ông Phúc cho rằng các thông tin sai trái trên mạng xã hội cần được phản biện, phản bác công khai kịp thời để củng cố niềm tin của nhân dân và giới đầu tư trong và ngoài nước. Nhà nước Việt Nam gần đây đã thực hiện nhiều bước để siết chặt tự do trên mạng bằng cách yêu cầu Google và Facebook xóa bỏ những thông tin và clip mà chính quyền cho là độc hại. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cuối năm ngoái cho biết Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video xấu độc và các thông tin bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Hà Nội đã thành lập lực lượng 47 với 10.000 chiến sĩ đấu tranh trên mạng để phản bác các quan điểm sai trái và Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng với chức năng bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và cuối năm ngoái, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân, nói Việt Nam là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng Internet. Nhưng cùng với đó là sức mạnh ngày càng lớn của những người dùng mạng xã hội viết blog, đưa ra những quan điểm trái chiều với truyền thông chính thống. Theo nhận định của nhà báo Trung Bảo, từng là phóng viên của các báo Thanh niên và Lao động, mạng xã hội đã trở thành một công cụ truyền thông đối lập với báo chí nhà nước lẻ phải.
Facebook ở những cái đất nước như Mỹ hay là những cái đất nước bên ngoài đó, bên ngoài Việt Nam á, hầu hết người ta sử dụng nó như một cái công cụ để liên lạc, để giữ những cái liên lạc thông tin về cá nhân. Còn đến Việt Nam thì nó lại trở thành như một cái công cụ để bày tỏ quan điểm về xã hội, về thời cuộc. Thì cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ tại sao là báo chí, liên báo chí chính thống ở Việt Nam, cái tạm gọi là chính thống hay mainstream, là gọi như là nguồn chính nhất, đã làm được vai trò đó chưa? Nếu như chưa thì nó mới xuất hiện những cái luồng thông tin như thế.
Nhà báo có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan nhà nước cho rằng có nhiều luồng thông tin trên Facebook cả sai và đúng, nhưng ai cũng có tự do dùng Facebook như một công cụ đưa tin. Cựu phóng viên báo Thanh niên nói đó chính là nơi có những thông tin mà báo chí nhà nước không thể đưa hoặc không đưa kịp thời, ví dụ như những cuộc biểu tình gần đây trên cả nước. Theo thống kê của Statista, có gần 34 triệu người Việt Nam dùng Facebook và Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng người dùng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này. Theo nhà báo Trung, thay vì phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội, cần nhìn lại vai trò của báo chí trong nước, làm sao để kịp thời thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân thì họ sẽ không cần phải tìm đến những nguồn thông tin khác từ bên ngoài.
Báo chí ở Việt Nam á, nó vẫn còn những cái khoảng cấm á, mà người làm báo cũng như là báo chí Việt Nam á, lẽ ra có thể tiếp cận được và có thể thông tin một cách ngay thẳng cho người dân để người dân tránh những cái thông tin không chính xác hoặc là những cái thông tin không được kiểm chứng ở trên các cái mạng xã hội, thì khi mà cần khoanh vùng những cái vùng nhạy cảm đó, đối với những người làm báo, khi nhà nước khoanh vùng những cái vùng thông tin đó đối với những người làm báo, thì tự nhiên nhà nước đã tạo ra những cái vùng trống đó, những cái vùng trống đó dành cho những cái người sử dụng mạng xã hội, những cái luồng thông tin khác thì mạng rồi thì nó sẽ lấp vào đấy, bởi vì cái nhu cầu người dân lúc nào người ta cũng muốn biết thông tin cả.
Theo Thủ tướng Phúc, Việt Nam hiện có hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ và gần 850 cơ quan báo chí. Ông nói đây là một lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, có thể góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các nhà hoạt động trong nước có phản ứng khác nhau về quyết định Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Có nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Hoa Kỳ có thể gây bất lợi cho phong trào nhân quyền Việt Nam và Hà Nội có thể mở cờ trong bụng vì hội đồng vắng đi một thành viên thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát nhận định rằng mặc dù sự ra đi của Hoa Kỳ là đáng tiếc, nhưng đó lại là một quyết định dũng cảm.
Cái hoạt động này là dũng cảm bởi vì trước tiên là đây là một cái việc mà nó chưa từng có cái tiền lệ. Đối với những cái quyết định mà khi mà rời khỏi khỏi một cái cơ quan mà bảo vệ nhân quyền hàng đầu thế giới đó, là nhiều khả năng chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ nhận được rất là nhiều cái sự chỉ trích, sự chỉ trích rất lớn từ các quốc gia, và sự chỉ trích cũng có thể đến từ các tổ chức xã hội dân sự. Mặc dù phía chính phủ Hoa Kỳ có thể lường trước được những cái vấn đề này, nhưng họ vẫn tiến tới cái việc mà rút bỏ khỏi cái vị trí thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Thì đó là lý do mà tôi cho đó là một sự rất là dũng cảm.
Luật sư Trịnh Hữu Long ở Hà Nội chia sẻ trên Facebook rằng việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền sẽ là một bất lợi lớn cho giới hoạt động nhân quyền thế giới nói chung và giới hoạt động Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh kỳ kiểm điểm cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam sắp tới vào tháng 1 năm 2019. Từng tham gia phát biểu tại kỳ kiểm điểm cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR đối với Việt Nam vào năm 2014 tại Geneva, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Lê Vương Cát cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền có thể ảnh hưởng tới kỳ UPR sắp tới.
Tôi nghĩ ở một góc độ nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái việc mà thúc đẩy bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ là một cái quốc gia hàng đầu trong cái việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới, thì với cái việc mà rút ra như vậy đó, nó có thể nó ảnh hưởng phần nào đối với cái sự lên tiếng trước các cái vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới. Tôi đã được tham dự định kỳ phổ quát của nhân quyền ở Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó. Thì khi đó khoảng 10 quốc gia phát biểu, thì đã 9 quốc gia đã đánh giá rất là tốt tình hình nhân quyền ở Việt Nam và họ ca ngợi tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong khi đó quốc gia thứ 10 là Hoa Kỳ, họ lại lên tiếng rất là thẳng thắn. Tôi nhìn nhận rằng cái tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ đó là một cái tiếng nói rất là trung thực. Họ không nói theo cái cách ngoại giao thường thấy. Cái việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền thì trước mắt nhiều khả năng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái kỳ kiểm điểm nhân quyền ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2019 sắp tới.
Luật sư Trịnh Hữu Long lo ngại rằng việc Mỹ vắng mặt sẽ tạo cơ hội cho các thành viên khác thao túng diễn đàn này. Ông viết trên Facebook: Mỹ bỏ đi nghĩa là những thành viên khác như Trung Quốc và Nga sẽ rảnh tay hơn rất nhiều để thao túng nghị trình của Hội đồng, cũng như thao túng các thành viên khác tại Hội đồng. Xưa nay, giới hoạt động Việt Nam vẫn coi Hội đồng Nhân quyền như một diễn đàn, để một là kêu oan, hai là chính danh hóa hoạt động của mình. Giờ đây, Hội đồng bị Mỹ bỏ rơi, có nghĩa là giới hoạt động đã mất đi một chỗ dựa, ông Long nhận định. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát chia sẻ ý kiến này, ông nói, khi 47 quốc gia thành viên phân cực, các quốc gia cá biệt kéo bè kéo cánh nhằm thao túng và bảo vệ lẫn nhau trước các vi phạm nhân quyền. Nhà hoạt động nhận định rằng Việt Nam có thể sẽ hài lòng trước việc mất đi một tiếng nói chỉ trích.
Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái việc Hoa Kỳ rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì tôi nghĩ rằng có thể trong thời gian UPA sắp tới, thì phía chính phủ Việt Nam sẽ bớt đi một cái tiếng nói phê phán và một tiếng nói chỉ trích họ. Thì tôi nghĩ rằng có thể về phương diện ngoại giao thì họ vẫn tới giờ phút này bên phía chính phủ Việt Nam vẫn chưa bày tỏ quan điểm về cái việc này, nhưng có thể đánh giá được qua những cái việc đó thì họ sẽ rất là thích thú, và họ vẫn có thể là họ sẽ rất là hài lòng trong cái việc mà bớt đi một cái tiếng nói chỉ trích họ.
Blogger Kiên Bùi viết: Tôi nghĩ rút cũng hợp lý, khi mà Hội đồng Nhân quyền mà có quá nhiều thành viên không tôn trọng nhân quyền thì kết quả biểu quyết đều sẽ bất lợi, mà thiểu số phải chấp nhận theo số đông thôi. Nếu không chấp nhận thì rút khỏi là cách tốt. Cải thiện cũng không phải không có cách. Nếu vẫn ở lại, nhưng so sánh tính hiệu quả về thời gian và chi phí, thì thà làm cái gì mới còn hay hơn. Trong khi đó, blogger Đạt Tiến Nguyễn dự báo cách làm của Hoa Kỳ sau khi rút khỏi cơ chế nhân quyền toàn cầu như sau. Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Mỹ sẽ không còn phải bỏ ra một số tiền quá lớn cho hội đồng này. Tới đây thì Mỹ sẽ dùng số tiền đó để chi cho những cuộc đối thoại song phương để gây áp lực mạnh hơn. Nghĩa là Mỹ sẽ nói chuyện tay đôi, đối mặt với từng nước đang vi phạm nhân quyền. Sự rút lui của Washington khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một cơ chế của Liên Hiệp Quốc tại Geneva có 47 thành viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau, được chính thức thông báo dưới Liên Hiệp Quốc hôm 21 tháng 6. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói hôm 20 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền là cơ chế nơi hội tụ những thiên kiến về chính trị, là một sự nhạo báng của chính cơ chế này, một diễn đàn mang tính đạo đức giả và vị kỷ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gia nhập vào Tổ chức Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Khi hội đồng được thành lập vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã từ chối tham gia vào tổ chức này.
Nhiều người Việt ở Đài Loan và các nhà tranh đấu biểu tình ở Đài Bắc hôm 20 tháng 6 đòi tập đoàn Formosa chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường biển do chất thải công nghiệp độc hại mà nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra tại biển miền Trung. Những người biểu tình tập trung bên ngoài khách sạn Sun World Dynasty ở Đài Bắc, nơi công ty Formosa tổ chức cuộc họp các cổ đông. Đám đông hô to, Formosa Plastic phải chịu trách nhiệm về mặt xã hội, theo kênh tin tức Đài Loan CNA. Những người biểu tình yêu cầu công ty thép Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi mức ô nhiễm trong môi trường biển và công khai thông tin cho dân chúng biết. Formosa đã từng bị ngừng hoạt động trong một năm sau thảm họa biển vào tháng 4 năm 2016. Tháng 6 năm 2016, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận trách nhiệm trong vụ gây ra nạn ô nhiễm trên 200 km đường biển của Việt Nam. Công ty thép này, một chi nhánh của tập đoàn Formosa Plastic, thừa nhận thải các chất hóa học ra biển và gây ô nhiễm. Công ty này chỉ thừa nhận như vậy sau khi bùng nổ nhiều cuộc biểu tình của người dân trong nước và chính phủ Việt Nam kết luận rằng Formosa Hà Tĩnh có liên quan tới thảm họa ô nhiễm ở 4 tỉnh miền Trung, làm cá chết hàng loạt. Formosa Hà Tĩnh sau đó đã lên tiếng xin lỗi và hứa đền bù 500 triệu đô la cho những nạn nhân ở các tỉnh miền Trung, nơi người dân hầu hết sống bằng nghề đánh cá và du lịch. Tuy nhiên, sau 2 năm, người dân trong khu vực này vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả về môi trường, kinh tế, chính trị và tâm lý mà thảm họa này để lại. Một linh mục công giáo ở Việt Nam được CNA trích lời nói trong một tuyên bố được đọc tại buổi biểu tình rằng tôi hy vọng người Đài Loan sẽ quan tâm hơn tới vụ việc này và thúc giục chính phủ gây sức ép lên Formosa Plastics để mang đến công lý cho người Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Hùng, một trong những người biểu tình, đã đọc bản tuyên bố do một linh mục ở tỉnh Quảng Bình soạn. Linh mục này cùng 3 người khác đã bị chính quyền Việt Nam cấm không được xuất cảnh tới Đài Loan để dự cuộc biểu tình hôm 20 tháng 6. Theo linh mục Hùng, nhiều người Việt Nam đã bị chính quyền đàn áp vì đã bày tỏ lo ngại về thảm họa môi trường biển và bức xúc về chuyện những nạn nhân không được đền bù. Những người biểu tình phản đối Formosa hay đăng tải những thông tin về thảm họa này trên mạng xã hội cũng bị đàn áp và bắt giữ. Theo vị linh mục đang giúp đỡ những công nhân nhập cư và gia đình của họ ở Đài Loan. Trong số những người đã nhận án tù do lên tiếng về thảm họa Formosa có Hoàng Đức Bình, người bị tuyên án 14 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và chống người thi hành công vụ, và Nguyễn Văn Hóa bị tuyên án 7 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng hầu hết phần tiền đền bù đã được trao cho các nạn nhân. Tuy nhiên, những nhà hoạt động ở Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ Đài Loan khẳng định điều đó không đúng với sự thật. Một số người Việt nói với các tổ chức phi chính phủ Đài Loan rằng họ chịu tổn thất rất lớn về kinh tế vì thảm họa môi trường biển này và chỉ nhận được một khoản tiền đền bù nhỏ. Những thông tin này được CNA trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn trong một video trình chiếu tại một buổi hội thảo về vấn đề này ở Đài Bắc hôm 19 tháng 6. Ông Paul Jobin, một nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học của Học viện Sinica ở Đài Bắc, đã tới thăm khu vực bị ô nhiễm ở miền Trung Việt Nam đầu năm nay và cho CNA biết người dân địa phương vẫn lo ngại không biết cá có an toàn để ăn hay không và các chất độc hại có ở trong cá hay không. Ông nói chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ bằng chứng gì để chứng minh rằng biển miền Trung đã an toàn. Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng tập đoàn Formosa ở Đài Loan có trách nhiệm trong vụ này và họ nên yêu cầu chính phủ Việt Nam cùng với các nhóm quốc tế tiến hành nghiên cứu về đồ độc hại của môi trường để đưa ra những kết luận mà người dân có thể tin cậy.
Hãy thay các tàu chiến bằng tàu nhỏ tuần tra chung trên Biển Đông. Đó là giải pháp duy trì hòa bình mà Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Hoa Nam Buổi Sáng hôm 19 tháng 6. Theo vị Thủ tướng 92 tuổi mới đắc cử, thì sự hiện diện của các tàu chiến ở Biển Đông đặt ra mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình trong khu vực biển giàu tài nguyên và đầy tranh chấp này. Tôi nghĩ không nên có quá nhiều tàu chiến tạo ra căng thẳng, ông Mahathir nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ Hoa Nam Buổi Sáng. Một ngày nào đó, ai đó có thể phạm sai lầm và sẽ có một trận chiến, mất một số tàu, rồi có thể có chiến tranh. Chúng ta không muốn điều đó. Theo Thủ tướng Mahathir, các tàu nhỏ nên được trang bị để đối phó với cướp biển, chứ không phải để chiến đấu trong một cuộc chiến. Nói về quan điểm của tân chính phủ đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, ông Mahathir khẳng định Malaysia muốn tiếp tục chiếm đóng trên các hòn đảo mà nước này nắm giữ. Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là của họ, nhưng lâu nay những hòn đảo đó luôn được coi là của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại chúng, Thủ tướng Tiến sĩ Mahathir nói với tờ Hoa Nam Buổi Sáng. Có một số bãi đá mà chúng tôi đã phát triển thành đảo. Chúng tôi hy vọng là sẽ ở trên những hòn đảo này, bởi vì nó là một phần của việc giữ an toàn trong vùng biển khỏi cướp biển và những người khác. Malaysia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên tuyến hàng hải chiến lược, có lượng lưu thông toàn cầu trị giá lên đến 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Tháng trước, không quân Trung Quốc đã đáp máy bay ném bom trên các đảo và bãi đá tranh chấp ở Biển Đông trong một bài tập huấn luyện khiến Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối. Căng thẳng càng leo thang hơn khi Hoa Kỳ đưa tàu chiến đến khu vực để thể hiện tự do hàng hải. Các nhà quan sát nói rằng các vùng biển đã trở thành một điểm nóng xung đột vì Trung Quốc quân sự hóa ồ ạt và các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền, trong khi Mỹ gửi tàu chiến đến khu vực này như một phần của các cuộc diễn tập tự do hàng hải.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 20 tháng 6 cho biết ông sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh và sau đó là Seoul vào tuần tới. Phát ngôn viên ngũ giác đài Christopher Logan xác nhận thông tin này và cho biết chi tiết của chuyến đi sẽ được công bố vào thứ Sáu. Tháng trước, quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xấu đi sau khi Washington rút lại lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC ở Hawaii như một phản ứng đáp trả hành động của Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Tin cho hay ngũ giác đài đang xem xét việc đưa tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan và bán thêm vũ khí cho Đài Loan sau khi máy bay quân sự Trung Quốc, gồm cả máy bay ném bom chiến lược H-6K, thực hiện các cuộc diễn tập bao vây hòn đảo tự trị này. Căng thẳng giữa hai nước còn nổi lên tại Diễn đàn An ninh khu vực, tức đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng này, khi ông Mattis lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về các hoạt động trong vùng biển tranh chấp, kể cả những yêu sách chủ quyền và triển khai hệ thống vũ khí với mục đích đe dọa và chấn áp các nước láng giềng nhỏ yếu hơn. Ông cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với những hậu quả nếu không tìm cách hợp tác với các láng giềng, cũng như cần bảo vệ các lợi ích của mình tại đây. Phát biểu bên lề diễn đàn, Đại tá Chu Ba, Giám đốc Trung tâm Hợp tác An ninh Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phản bác rằng những phát biểu của ông Mattis là thật nực cười vì chính Mỹ chứ không phải Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Ông Chu nói không có bất kỳ điều luật quốc tế nào cấm các hoạt động bồi đắp đất của nước ông và Hoa Kỳ mới là nhân tố chính góp phần gây bất ổn trong khu vực. Về vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Mattis hứa tiếp tục duy trì cam kết của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị này và Washington sẽ giúp Đài Loan về mặt huấn luyện và thiết bị quốc phòng cần thiết để tự vệ. Sau khi rời Bắc Kinh, ông Mattis sẽ đến Seoul. Mục đích chủ yếu của chuyến đi là để thảo luận bước tiếp theo sau khi Mỹ và Hàn Quốc dẹp bỏ các cuộc tập trận theo kế hoạch vào tháng 8 tới, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore vào tuần trước.
Nhật Bản đã quyết định ngưng các cuộc diễn tập sơ tán để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng phi đạn của Triều Tiên vào lúc căng thẳng đã giảm bớt, tiếp sau cuộc hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản loan tin vào ngày 21 tháng 6. Tổng thống Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore trong tuần qua và ông Kim cam kết làm việc để giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump nói ông sẽ chấm dứt điều ông gọi là những cuộc tập trận khiêu khích Mỹ-Hàn. Nhật Bản hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh như là một bước đầu tiên tiến đến giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng nói là những cuộc tập trận Mỹ-Hàn là cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa của Triều Tiên. Năm ngoái, Triều Tiên phóng hai phi đạn bay ngang qua Nhật Bản. Triều Tiên cũng thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại điều quan trọng đối với Triều Tiên là có những bước cụ thể về phía giải trừ hoàn toàn hạt nhân, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được tất cả các loại vũ khí giết người hàng loạt và phi đạn. Được bổ nhiệm vào chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào tháng trước, Đô đốc Philip Davidson bảo đảm là Hoa Kỳ cam kết liên minh với Nhật Bản và đảm bảo giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên trong chuyến đi thăm chính thức đầu tiên Nhật Bản trong hai ngày để thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Nhật Bản hiện là nơi trú đóng của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ, bao gồm sự tập trung đông đảo nhất tại nước ngoài lực lượng thủy quân lục chiến và một lực lượng tấn công do tàu sân bay dẫn đầu, trông cậy vào Washington để phòng vệ và hoạt động chặt chẽ với quân đội Mỹ. Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vào tháng 1 năm nay đã tổ chức diễn tập sơ tán lần đầu tiên và những thị trấn và làng xã nhỏ hơn của Nhật Bản cũng đã có những cuộc diễn tập tương tự vào lúc Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân. Hãng tin Kyodo cho biết Nhật Bản có kế hoạch tổ chức thực tập sơ tán trong năm nay tại 9 tỉnh. Một giới chức tại Yaita, phía bắc Nhật Bản, nói với hãng tin Reuters là tỉnh Tochigi, nơi có thành phố Yaita, đã thông báo cho thành phố biết là chính quyền trung ương đã quyết định ngưng cuộc diễn tập dự trù vì tình hình quốc tế. Hãng tin Kyodo nói một vài tỉnh khác cũng được thông báo về quyết định ngưng các cuộc diễn tập. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon bar, được viết là PSY PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư trở lại với studio ngày hôm nay sau 2 tuần gián đoạn qua Skype. Dạ. Vâng, mình đang nói về ngành rất là hot ở Mỹ và cũng đang được rất là nhiều du học sinh quốc tế quan tâm. Đó là ngành hóa sinh, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề ngành hóa sinh, cơ hội cho du học sinh quốc tế. Những cơ hội đó là gì? Cơ hội học bổng, cơ hội thực tập ở đây và cũng như là cơ hội nghề nghiệp khi ra trường. Mình sẽ tập trung vào cơ hội của cái ngành nghề này. Nhưng mà trước tiên bước vào cái chương trình đó thì Trà My xin mời quý vị và các bạn trong lúc theo dõi chương trình mình gửi câu hỏi trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Tại vì chương trình mình trực tiếp live trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Nghĩa là trong lúc chương trình diễn ra chúng tôi nhận câu hỏi, thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới chủ đề cũng như không liên quan mà liên quan tới du học Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư Cường Nguyễn trả lời ngay trong lúc chương trình đang tiến hành trực tiếp từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Dạ, thưa giáo sư, bây giờ mình nói tiếp tục cái chủ đề ngành hóa sinh. Dạ, trong cái ngành này thì giáo sư có giới thiệu là nó có nhiều phân ngành lắm. Dạ, thì xin giáo sư giới thiệu cụ thể là các lựa chọn cho du học sinh quốc tế khi muốn theo học ngành hóa sinh ở Mỹ.
Kỳ vừa rồi là mình vừa mới nói qua cái... có vấn đề.
Dạ. Quý vị và các bạn nghe được không? Nếu không được thì cho Trà My biết qua phần bình luận nha. Xin lỗi giáo sư, xin
vâng, vâng. Thì kỳ vừa rồi chúng ta cũng nói sơ qua nhưng mà chưa đi vào cái định nghĩa của cái ngành này.
Dạ.
Thì bây giờ hôm nay trước khi mình đi vào những cái ngành phụ của cái ngành hóa sinh,
dạ,
thì mình phải biết là cái ngành hóa sinh nó đi từ đâu ra.
Dạ.
Thì tôi cũng nói sơ qua là cái ngành này rất là một cái ngành rất là quan trọng ở Hoa Kỳ. Là tất cả những cái hãng lớn trên nước Mỹ đều dính líu vào trong cái lĩnh vực về hóa học và hóa sinh. Thì trước tiên chúng ta phải biết rằng là cái ngành hóa học, thay vì là gọi rằng là hóa học thì thỉnh thoảng người ta gọi là hóa học hữu cơ,
yeah,
có nghĩa là đi từ đâu mà ra, là đó trong một cái nhánh của cái khoa học tự nhiên, trong cái science. Và trong cái ngành hóa học thì người ta chú trọng đến những cái thành phần cấu trúc tính chất của những cái vật chất. Hóa học nói về nguyên tố hợp chất, nguyên tử, phân tử và phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.
Yeah.
Nhưng mà cái ngành hóa sinh á, là cái ngành dưới cái ngành hóa học. Khi các sinh viên học về cái ngành hóa học thì họ muốn chú trọng vào một cái ngành gọi là hóa sinh, hay là người ta gọi là sinh hóa. Ngành này chú trọng về các sinh vật mà có thể sống và hoạt động như chúng ta thấy.
Yeah.
Và chúng ta chú trọng đến sinh vật sống có hai loại. Có một loại là thực vật không động đậy và động vật. Đó, thì khi mà nói về hóa sinh, đó là một cái ngành phụ của ngành hóa học mà chú trọng đến những cái sinh vật mà có thể là chia ra là thực vật và động vật.
Yeah.
Đó là cái bệnh. Và một cái tin tốt là khi các bạn học trong cái ngành này thì cái tương lai rất là tốt, tại vì ở nước Mỹ cái ngành này rất là cần. Tất cả các hãng lớn ở Mỹ là rất là cần người như thế này. Và yeah, nếu mà các bạn có cái ý định định cư lại ở Hoa Kỳ thì cái này là sẽ giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều, tại vì ở Hoa Kỳ họ rất là cần cái ngành này.
Yeah.
Thì cái sự may mắn sẽ được là lớn hơn,
yeah,
khi mà các bạn xin ở lại.
Mình nghe cái tên ngành là hóa sinh có nghĩa là hóa học và sinh học.
Và wow,
dạ, wow, có phải đây là hai cái môn học chính của ngành này hay không?
Đương nhiên, khi chúng ta đã nói rằng là hóa sinh là một cái ngành dưới cái ngành hóa học.
Yeah.
Hóa học thì học tổng quát về tất cả các vấn đề về nguyên tử, phân tử. Nhưng mà đến hóa sinh thì có nghĩa là dính líu đến những cái sinh vật có
sinh
thể tự
yeah,
thực gọi là thực vật hay là động vật, chia hai loại.
Yeah.
Nhưng mà cái nào mà gọi là có sự sinh sống trong đó.
Hóa
học chưa chắc là đụng chạm đến những cái lĩnh vực về những cái sinh vật.
Yeah.
Thì sinh vật thì cái này là nó trong cái ngành biochemistry, có yeah, nghĩa là hóa sinh.
Vâng, nhưng mà nếu cái ngành này giữa hóa học và sinh học đó giáo sư, theo ngành này thì học hóa nhiều hơn hay học sinh nhiều hơn?
Không, cái này là một cái ngành dưới cái ngành hóa học. Tại vì trong ngành hóa học nó học rất là tổng quát.
Vâng.
Nhưng mà biochemistry là một cái lĩnh vực riêng của ngành hóa học, chú trọng đến sinh vật.
Sinh vật, ok. Đó. Dạ. Vâng. Như vậy thì các bạn có thể hiểu rõ được là cái ngành nghề của mình chọn nó như vâng, thế nào
vâng,
ha.
Và cái hóa học là dưới cái science, có nghĩa là nó đi từng tầng, tầng một, có nghĩa là từ cái phần khoa học tự nhiên cho đến yeah, đến hóa học, rồi đến sinh hóa đó.
Yeah.
Rồi dưới sinh hóa có rất là nhiều ngành nữa, thì chúng ta hôm nay chúng ta có thể có thời giờ nói vào những cái phân ngành đào tạo giữa cái trong cái hệ thống của sinh học.
Yeah. Trước khi vào phân ngành, Trà My xin hỏi nhanh giáo sư một cái là ngành hóa sinh, những cái ứng dụng của nó trong đời sống, tức là với cái ngành này thì đi vào những cái ngành nghề nào?
Tất cả cái gì mà nó rất là tổng quát, cái gì mà đụng chạm đến sinh vật.
Yeah.
Có nghĩa là nhiều người học xong để mà có cái kiến thức tổng quát, có thể ra đi làm trong cái ngành y, có thể làm những cái nghiên cứu mà đụng đến những cái sinh vật, thì họ có cái khả năng để mà làm nghiên cứu về ngành đó.
Yeah, làm phòng thí nghiệm, ngành y, dược.
Vâng, vâng, bất cứ các ngành nào mà đụng đến về hóa học, mà yeah, đụng về sinh vật, thì cái ngành sinh hóa này họ rất là cần.
Yeah.
Có thể học đến tiến sĩ cũng được.
Yeah.
Đó, thì chúng ta bây giờ có thể đi vào những cái ngành chính của cái ngành sinh hóa.
Yeah, vâng.
Trong cái ngành sinh hóa thì nó chia ra rất là nhiều ngành, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ nói tổng quát vào cái ngành, những cái ngành rất là thịnh hành.
Vâng.
Có nghĩa cái thứ nhất là hóa sinh y tế, có nghĩa là medical biochemistry.
Yeah.
Thì họ chú trọng về những cái về y tế nhiều hơn, những cái vấn đề mà nó liên quan đến y tế, thì những cái lĩnh vực hóa sinh mà liên quan đến y tế thì những sinh viên này họ học đi sâu vào những cái đó, thì
yeah,
chúng ta không có thể đi sâu không thôi, không có thể về. Cái ngành thứ nhì là hóa sinh thực vật.
Yeah.
Có nghĩa là plant biochemistry. Có nhiều người họ muốn đi vào nghiên cứu về những cái cây cối.
Yeah.
thì họ đụng đến cái này, có nghĩa là đôi lúc nhiều cái cây mình nghĩ rằng là nó chỉ là thực vật, nhưng mà thật ra có nhiều cái cây nó giống như là động vật. Thì nhiều người họ muốn sau này có thể đi làm về trong cái ngành này, một trong cái lĩnh vực để gọi là nghiên cứu hay là đi vào để chăm sóc về cây cối. Đó. Cái ngành thứ ba là sinh hóa môi trường, environmental biochemistry. Về cái môi trường ở Mỹ rất là quan trọng, tại vì cái sự ô nhiễm không khí về những cái thành thì người ta học về những cái kiến thức tại sao mình sanh ra những cái sự ô nhiễm không khí, thì người ta chú trọng về environmental biochemistry.
Yeah, hóa đó. Sinh môi trường đó.
Vâng, hóa sinh hóa môi trường. Sinh hóa dinh dưỡng, có nghĩa rằng là nutrition biochemistry.
Yeah.
Thì họ chú trọng về những cái đồ ăn, những cái đồ dinh dưỡng cho con người. Thì cái biochemistry nó rất là quan trọng, tại vì nó quan hệ đến cái vấn đề dinh dưỡng của con người, và dinh dưỡng con người về cái vấn đề động lực, về vấn đề những cái chất trong con người của mình như thế nào để mà bổ túc cho con người của mình tốt hơn.
Dạ, thì cái ngành là đó là nghiên cứu nhiều
về nghiên cứu về cái ngành mà gọi là nutrition.
Dạ,
có nghĩa là chú trọng về làm sao những cái vấn đề dinh dưỡng nó tốt cho con người, và cái biochemistry là về hóa sinh, nó liên quan đến cái đó. Đó. Cái cuối cùng là cái tôi muốn nói qua là nó gọi là hóa sinh công nghiệp. Industrial biochemistry là nó dính líu về những cái công nghiệp ở ngoài. Thì cái đó rất là tổng quát. Thì nói qua năm cái phần thành năm cái ngành mà từ cái hóa sinh mà ra, thì các bạn thấy rõ ràng là khi mình học xong rồi thì tùy theo khi mình đi ra mình có cái kiến thức rồi thì mình chọn những cái hãng mình làm việc, và có rất là nhiều cái cơ hội, tại vì tất cả cái gì mình đụng đến trong con người hay là những cái vật chất ở ngoài về vấn đề y tế là dính líu đến hóa sinh hết.
Yeah. Nhưng mà khi bắt đầu mình vào cái ngành hóa sinh, thưa giáo sư, là mình có chọn ngay ví dụ như hóa sinh dinh dưỡng ngay từ đầu vào, hay là mình cứ học tổng quát 2 năm đầu sau đó
đúng
mới
rồi thì cái đó là cô có thể hỏi rằng bây giờ cái chương trình đào tạo về hóa sinh ở Hoa Kỳ như thế nào. Thì có nhiều, rất là nhiều cách, chúng ta cũng nói sơ qua kỳ vừa rồi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn học lên cao thì phải vào một cái đại học có chương trình 4 năm để học ra cử nhân.
Vâng.
Thì 2 năm đầu thì học rất là tổng quát mà thôi.
Yeah.
Trong cái ngành, có nghĩa là mình đi vào cái ngành hóa học, và mình nói với người ta rằng là trong cái ngành hóa học chúng tôi muốn đi học về biochemistry, là về ngành sinh hóa. Và 2 năm cuối cùng của cái chương trình đào tạo của ngành cử nhân thì họ chú trọng vào dạy cho mình những cái lớp học nó liên quan đến hóa học và sinh hóa. Yeah. Nhiều hơn những cái chương trình khác.
Yeah.
Và trong thời gian đó thì sinh viên có thể trong năm cuối cùng chọn một cái ngành nào trong những cái ngành mình nói. Nhưng mà những cái ngành chúng tôi vừa mới nói về hóa sinh y tế, hóa sinh thực vật, sinh hóa môi trường, những cái ngành đó nó rất là tổng quát khi mà trong chương trình cử nhân. Nếu các bạn muốn đi sâu về cái đó thì nên vào chương trình thạc sĩ.
Yeah.
Thì họ có những chương trình thạc sĩ về cái đó. Khi mình học về cử nhân thì học rất là tổng quan mà thôi. Yeah. Rồi nhiều người họ muốn đi sâu vào nữa thì học ra chương trình tiến sĩ.
Yeah. Như vậy thì tiến sĩ là tổng cộng là 8 năm hả giáo sư?
Có thể là tùy theo. Chương trình cử nhân thường thường là 4 năm.
Yeah.
Chương trình thạc sĩ là 1 đến 2 năm. Ngoài ra chương trình tiến sĩ thì không có nói được, có thể là 3 năm cho đến 8 năm. Mình không có hiểu được, nhiều người học làm luận án chưa xong, tùy ông thầy có cho ra trường hay không.
Dạ, cái trung bình đó là
trung bình là 10 đến 12 năm.
Vâng, cho tất cả từ lúc cho đến nhân.
Vào năm thứ nhất cho đến khi cử nhân và thạc sĩ cho tiến sĩ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà một người muốn đi theo học hóa sinh dinh dưỡng thì ngay từ đầu đó có nên tìm kiếm là đúng cái ngành nào, cái trường nào, có những cái lớp nào về cái đó mạnh để đi theo không? Hay là cứ học đại cương trước, cứ ra cử nhân trước cái đã rồi, lúc đó mới bắt đầu tìm kiếm?
Đương nhiên rồi, khi mà mình muốn học thành công ở Mỹ thì nên kiếm một cái trường nào nó nổi tiếng về cái ngành này. Nhưng mà không cần phải nổi tiếng đến cái mức mà mình không có được nhận vào. Tại vì tôi nghĩ rằng là học 4 năm đầu cử nhân thì nên vào học những cái trường nhỏ để mình có cái cơ hội mình học được, có cái căn bản. Khi học xong 4 năm rồi, bất cứ trường nào mà được accredited ở Mỹ thì nó cũng tốt hết.
Được công nhận đó.
Được công nhận đó. Được công nhận ở Mỹ thì cũng tốt hết. Thì không cần phải học những cái trường top 10 giống như Harvard, những cái trường đó. Thì đương nhiên tốt, nếu được vào thì tốt. Nhưng mà thường thường người ta học những cái college hay những cái trường đại học nhỏ hơn để có cái cơ hội mình học hỏi cho nó vững vàng. Sau khi có cái căn bản tốt rồi thì mình có thể nạp đi xin học thạc sĩ hay là tiến sĩ những cái trường lớn.
Vâng.
Tại vì khi học những trường lớn mà nổi tiếng ở Mỹ ra thì có những cái cơ hội mình đi làm được, làm những cái cơ hội để mà làm nghiên cứu vào những cái trường đại học hay là đi vào làm những là hàng lớn. 4 năm đầu thì mình học tổng quát mà thôi. Học trường nào nếu sao mà được công nhận, được accredited hay là được có những cái chương trình tốt, không những là những cái trường phải nổi tiếng về về cái ngành đó. Tại vì học 4 năm rồi mình có thể mình quyết định, nhiều lúc học 4 năm rồi mình quyết định không về ngành đó thì lại uổng đi. Nên học tổng quát thì là 4 năm đầu về chương trình cử nhân và học trong cái ngành hóa học và hơi chú trọng về cái ngành hóa sinh là đủ rồi. Tại vì cái đó là giúp cho mình có đủ căn bản để mình đi vào cái chương trình hóa sinh trong chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.
Nếu các bạn có điều kiện, tức là có đầy đủ khả năng để mà chọn cái trường lớn và vào trường lớn, được nhận vào trường lớn thì cái đó là điều quá tốt rồi.
Nhưng mà không phải làm như vậy. Tại vì nhiều người nghĩ rằng qua Mỹ là phải vô học những cái trường nổi tiếng liền. Cái thứ nhất, đôi lúc chưa chắc bạn muốn vào mà được. Mà đôi lúc mà vào, tại vì cái môi trường nó không có thích hợp cho mình để mình học đúng. Thường thường những cái sinh viên mà thành công là học những cái trường nhỏ hơn, học cho đầy đủ để xin vào những trường lớn.
Và thường thường trường lớn thì học phí nó cũng mắc hơn.
Và cũng rất là khó vào, và cái sự chăm sóc đôi lúc không có đầy đủ vào những cái trường nhỏ.
Đó là những cái sự tính toán cho cái thuận lợi về tài chính.
Tôi ở Hoa Kỳ cũng là hơn 40 năm rồi thì cái đó là kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với các bạn muốn đi du học.
Rosie Nguyễn hỏi giáo sư là trường đại học nào đào tạo chuyên và giỏi về ngành hóa sinh.
Đúng rồi, thì chúng ta vừa mới nói qua tất cả các đại học nào mà nổi tiếng ở Mỹ cũng có ngành về biochemistry hết. Thì các bạn nên đi theo con đường là nên vào học một cái trường nào được công nhận để chuẩn bị cái căn bản để xin vào học thạc sĩ. Và tại vì thường thường học cái ngành này không học 4 năm xong ra mà đi làm thôi. Nó khác với cái ngành kỹ sư, là cái ngành giống như là professional, cái ngành có cái bằng, có cái
chuyên môn.
Thường thường 4 năm cái ngành kỹ sư thì ra đi làm việc được. Nhưng mà 4 năm về biochemistry thì chưa đủ,
quá tổng quát.
Có tổng quát quá. Nên các bạn nếu mà có muốn học ngành này thì nên học cho đến tối thiểu là thạc sĩ hay tiến sĩ. Tại vì 4 năm về cái ngành biochemistry là rất là khó kiếm việc. Bởi thế nếu mà học cái mộng của mình là học ra tiến sĩ hay là thạc sĩ về cái ngành hóa sinh này thì nên học 4 năm một cái trường đại học nào mà mình có thể học vững vàng, và khi mà cái mục đích mình là ra thạc sĩ và tiến sĩ thì sau đó không buồn đi học cao học một cái trường nổi tiếng.
Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà chỉ 4 năm cử nhân thì giáo sư nói khó kiếm việc, nhưng mà nếu có kiếm việc đi nữa thì những cơ hội nào cho 4 năm cử nhân về hóa sinh?
Thì đương nhiên khó khăn nhưng mà không có phải là không có thể được. Thì mình có thể rằng là kiếm những cái
làm sinh viên phòng thí nghiệm được,
sinh viên và vào phụ tá và những cái nó không có cái giá trị bằng một cái bằng giống như kỹ sư ra đi làm có việc lương rất là cao. Thì 4 năm cái này ra có thể là làm ít hơn nhưng mà có thể làm việc được. Nhưng mà thường thường những người học về biochemistry đó thì họ học đến mức cao hơn, chứ không học chỉ 4 năm mà thôi.
Tại vì cái ngành này nó quá chuyên sâu.
Và ngoài ra họ dùng cái đó là để mà chuẩn bị để họ thi vào những cái kỳ thi giống như MCAT để đi vào trường Y hay là những cái trường kia. Đó là những cái căn bản, tại vì học biochemistry thì nó có những cái lớp học để nó giúp đỡ cho các sinh viên khi đi thi để mà họ đậu cao trong những cái chương trình MCAT.
Đó là cũng là một cái nhịp đệm để vào y, phải dược nha.
Như kỳ trước chúng ta nói là bioengineering là một trong những cái cách để đi vào trường y. Thì biochemistry cũng có một cách đi vào trường y. Nhưng mà cái sự khác biệt của bioengineering với biochemistry là bioengineering xong rồi là thành engineer. Có nghĩa là ra kỹ sư. Thì nếu các bạn đối ý thì các bạn có thể đi làm được liền. Nhưng mà biochemistry thì ra thì cũng khó khăn hơn là bioengineering. Thì thường thường người ta học ra biochemistry là để đi học trường y hay là đi học tiếp ra tiến sĩ luôn.
Nếu như con đường mình đi mà hướng tới y thì mình có thể học 4 năm về hóa sinh và vào trường y sau đó. Nhưng nếu không vào 4 năm hóa sinh mà đi, tức là ngay từ đầu muốn vào trường y đó, thì nó có sự khác biệt như thế nào?
Thì ở bên này nó không có cái chương trình để vào trường y trực tiếp. Chúng ta đã nói trong quá khứ là giống như học về biomedical engineering, về cái ngành kỹ sư hay là ngành hóa học, hay cái ngành biology, hay những cái ngành giống như hôm nay chúng ta nói về ngành hóa sinh. Thì trong cái 4 năm học cử nhân thì học những cái lớp học. Nếu mà mình vào trong chương trình đó, nó có những cái chương trình chú trọng để mà chuẩn bị cho mình thi MCAT, thì mình vào đó thì những cái lớp mà mình học trong cái chương trình mà chuẩn bị cho mình để thi vào trường y thì có những cái nhiều lớp liên quan đến cái những cái tài liệu mà mình cần cho cái MCAT.
Dạ. Đó. Nhưng mà trong trường hợp mình không đi theo hóa sinh 4 năm đầu mà mình muốn vào học y thì học cái gì trước đó không, hay là phải không cần học mà chỉ cần thi cái bằng MCAT thôi?
Không được, tại vì tối thiểu khi mà vào trường y họ phải cần có một cái bằng tương đương cử nhân.
Dạ.
Bất cứ các ngành nào.
Dạ.
Thì nếu mà tự nhiên học ra mà thi MCAT mà không có bằng cử nhân thì cũng không được vào trường y.
À, tức đó. Là phải bắt buộc có cử nhân 4 năm.
Bây giờ mình lấy thí dụ đây. Dạ. một học sinh ở cấp 3 học rất là giỏi.
Dạ.
Thi MCAT đậu rất là cao, xin thẳng vào trường y, người ta không cho, tại vì người ta hỏi rằng là có bằng cử nhân chưa.
Dạ. Và 4 năm cử nhân đó là không phân biệt ngành nào.
Không phân biệt ngành nào, miễn sao mình thi đầy đủ thôi.
Dạ.
Thì kỳ đó chúng ta nói về chương trình Biomedical Engineering, tại vì tôi là người kỹ sư, bởi thế tôi muốn nhấn mạnh về cái sự quan trọng của cái ngành Biomedical Engineering, tại vì khi mà ý định mình muốn đi học trường y,
dạ,
thì tại sao mình không có bỏ ra 4 năm học để cho một cái ngành, lỡ mình đổi ý thì mình đi làm cũng có tiền nhiều, như những ngành biomedical,
yeah,
engineering.
Yeah.
Nếu mà học biochemistry, nếu đổi ý thì cái ra đi làm cũng được, nhưng mà không có bằng.
Dạ, hơi khó khăn.
Hơi
dạ,
khó
vâng.
Khăn.
Lúc này có câu hỏi ngay là điều kiện để được tuyển sinh vào ngành hóa sinh.
Thì cũng giống như những ngành khác, những cái ngành nào liên quan đến khoa học, có nghĩa là science, thì các bạn phải cần giỏi về toán, giỏi, yeah, về vật lý, giỏi về những cái ngành về khoa
sinh học,
sinh học, khoa,
yeah,
học trong cái thời gian cấp 3,
yeah,
ở Việt Nam. Và ngoài ra thì những điều kiện về ngành hóa sinh nó không có khác gì nhiều những cái điều kiện về những cái ngành tổng quát về, yeah, khoa học. Thì các bạn phải học xong rồi là thi SAT điểm cao và thi đầu anh văn rồi mới được nhận vào những chương trình này.
Dạ, SAT đó là một cái bài thi quốc tế.
Vâng.
Dạ, để kiểm tra cái trình độ toán.
Vâng.
Dạ, vâng. Ngoài cái chuyện anh văn là còn có những cái trình độ và những cái môn học về khoa học tự nhiên, phải
vâng,
không?
Vâng, và có chương trình toán và chương trình anh văn trong đó.
Dạ.
Có rất là nhiều phần verbal, là phần về anh nói về tiếng Anh,
dạ,
về viết tiếng Anh và về analytical, có nghĩa là về
phân tích,
dạ, là về nó liên quan đến vấn đề suy nghĩ là logic.
Dạ.
Và toán.
Dạ vâng. Penley hỏi thăm giáo sư là đang học đại học 4 năm ở Việt Nam. Sau 4 năm lấy bằng cử nhân muốn qua Mỹ du học với một ngành khác với ngành học ở Việt Nam thì sẽ học lên thạc sĩ hay phải học lại 4 năm cử nhân ở
Tùy
Mỹ?
Tùy theo là bạn còn đang học chương trình cử nhân về ngành gì.
Dạ.
Nếu các bạn học chương trình cử nhân một cái ngành khoa học chẳng hạn,
dạ,
không cần biết là ngành gì nhưng mà khoa học chẳng hạn chemistry, biology hay là tất cả những cái ngành mà như dính liên đến khoa học thì các bạn có thể đi qua học tiếp một chương trình thạc sĩ.
Yeah.
Nhưng mà nếu bạn học một cái chương trình cử nhân mà nó không có liên quan đến một chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì các bạn phải học lại từ đầu. Tùy theo.
Yeah.
Thì bạn nên gửi lại cái câu hỏi hiện tại bạn có đang học về cử nhân ngành gì,
yeah,
và muốn học thạc sĩ về ngành gì.
Uh-huh.
Trên nguyên tắc nếu mà đủ điều kiện trong cái ngành cử nhân cho cái ngành cho cái bằng thạc sĩ thì các bạn nên đi thẳng vào thạc sĩ thay vì học lại.
Dạ.
Mà nếu không có thì phải học lại.
Dạ, nếu liên quan thì nó đi
nó
tắt được cho
hơn
mình một vài bước, tức là bớt được những khóa học.
Vâng,
dạ vâng, còn nếu không thì coi như phải bắt đầu ở một ngành mới thì nó khó khăn.
Vâng,
dạ
khó
như
khăn.
Nãy giáo sư có nói là hóa sinh mà đi vào y thì nó dễ dàng hơn.
Vâng.
Là nếu như các bạn muốn đi vào y mà 4 năm đầu các bạn học về
luật chẳng hạn.
Luật, dạ, dạ, rồi sau cái 4 năm luật đó phải học y, tức là phải bắt đầu từ
bắt đầu. Dạ. Cái quan trọng là các bạn phải hiểu rằng là khi học vào những cái một cái chương trình về cái ngành nghề mới,
yeah,
thì mình người ta phải coi rằng là mình có đủ khả năng và cái căn bản hay không.
Yeah.
Mà nếu không có thì là phải bắt buộc phải học lại.
Yeah. Thưa giáo sư Phan Vũ Thủy hỏi là con trai tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa, khoa kỹ thuật hóa. Bây giờ muốn qua Mỹ học thạc sĩ nên vào trường nào, thủ tục học phí ra sao?
Thì đã ra trường đại học Bách Khoa ở thành phố
ở Hà Nội,
Hồ Chí Minh,
yeah,
ở Hà Nội.
Và khoa hóa.
Khoa, yeah, hóa. Đại học Bách Khoa thì có nhiều rất là nhiều cơ hội, bất cứ các trường đại học nào nổi tiếng ở Mỹ cũng có cái chương trình này.
Yeah.
Tùy theo cháu nó muốn học tiếp về thạc sĩ trong ngành này hay không, hay là bắt đầu một ngành mới lại. Cái câu hỏi quá tổng quát bởi thế rất là khó khăn.
Yeah. Nhưng mà thủ tục và chi phí thì...
Thủ tục thì, yeah, chúng ta đã nói qua là các bạn phải học, phải nạp đơn xin F1 visa.
Yeah.
F1 visa nó cần cái điều kiện là một đại học ở Mỹ phải chấp nhận và gửi cho mình một cái form gọi là I-20.
Yeah.
Sau khi đó thì dùng cái đó để xin làm visa. Và những cái chương trình mình nói chuyện về thành công visa mình đã trong quá khứ rồi.
Yeah.
Và ngoài ra cái điểm Anh văn nó cũng phải cần thiết là phải đậu trong những cái mức là về TOEFL là 80 điểm và IELTS là tối thiểu là 650.
Trở lại với ngành hóa sinh thưa giáo sư còn giới thiệu thêm chi tiết nào nữa không trước khi
thì chúng ta nói rất là nhiều là thì bây giờ là người ta sẽ hỏi là bây giờ nếu mà học cái ngành này giống như nãy giờ mình nói là học 4 năm hay là học ra thạc sĩ thì thường thường ra đi làm ở đâu? Thì cái câu hỏi đó rất là hay. Thường thường có một cái là theo cái truyền thống nó gọi là traditional là ra đi làm tiếp trong cái ngành đó, trong cái ngành y tế, trong những ngành mà liên quan thẳng với cái ngành hóa sinh. Thường thường là những cái ngành đó nó có liên quan đến những khoa học chẳng hạn. Đó là một cách để mà dùng cái bằng đó đi làm. Còn nhiều người họ học cái đó để mà có cái căn bản về khoa học. Rồi ngoài ra họ đi ra làm, nó gọi là không theo cái truyền thống, có nghĩa là non-traditional. Thì có thể rằng nhiều người học cái ngành đó, rồi sau thì người ta đi vào trong ngành luật sư. Tại sao? Tại vì khi mà người làm luật sư, họ thể đụng đến những cái trường hợp mà có dính líu đến về cái hóa sinh, thì họ khỏi cần phải học nữa, và họ hiểu hơn. Hay là thường thường những cái ngành khoa học hay là cái ngành về kỹ sư thì người ta dạy cho mình cái cách suy luận, cách phân tích. Thì cái khả năng đó là bất cứ các ngành nào mình đi làm cũng cần thiết hết. Thì có hai loại, một cái là ra làm thẳng liên cái ngành liên quan đến cái hóa sinh, còn cái thứ nhì là non traditional, có nghĩa dùng cái đó để đi làm. Nhiều người dùng có cái vốn liếng về cái biochemistry ra đi làm về lawyer, về luật sư, làm về business chẳng hạn. Nhưng mà họ ví dụ họ muốn mở một cái hãng về hóa sinh thì họ muốn học sơ qua để có biết những cái đó. Thì họ mở ra là, nhưng mà cái background của họ là cái căn bản của họ là về vấn đề management, về điều hành, về business chẳng hạn. Thì họ học cái đó để hiểu rõ hơn thôi. Thật ra họ không muốn
đi vào nghiên cứu,
thực hành, gọi những là hành nghề vào trong cái ngành họ học đó. Có hai loại.
Đó là cái sự lựa chọn. Nhưng mà thưa giáo sư, còn cái lựa chọn mình học ngành nào, phân ngành nào, nó cũng phải tùy trường. Có trường mình muốn học mà nó cũng không có.
Đương nhiên, có nghĩa là trước khi mà thường thường mà các sinh viên họ bắt đầu vào thì họ rất là mơ hồ, không có hiểu rõ rằng là đôi lúc học vài năm cũng chưa biết là mình muốn học hóa sinh hay không nữa. Chứ còn bây giờ nói mà học hóa sinh mà trong cái ngành nào của hóa sinh thì quá xa vời. Thường thường là bắt đầu vào thì mình muốn vào một cái ngành nào mình thích đã. Rồi xong mình chú trọng vào một cái ngành nào mình thích hơn. Thì nếu lúc đó mà không có thì cái vấn đề đó thì cũng hơi khó khăn. Thường thường á, khi mà học qua những chương trình đó rồi, những cái chương trình của cái trường đó họ đưa ra, thì lúc đó mới biết. Nếu mình không biết cái ngành khác thì làm sao mình biết thích hay không. Thì khi mà học cái chương trình đó, trong chương trình 4 năm hay là 2 năm nữa học thạc sĩ, thì mình có cơ hội để mà biết được nhiều cái lĩnh vực về cái ngành hóa sinh. Và có thể là cái sự đam mê của mình trong cái lĩnh vực đó thì mình cho mình có cái sự phấn khởi để mà tiếp tục trong
cái ngành
đó.
Nhưng mà trong cái con đường mình đi đó, thí dụ như mình muốn đi sâu vào ngành đó và cái trường của mình không có, thì có thể có cái sự liên kết của những trường với nhau.
Đương nhiên, bên này là có những chương trình có thường thường các sinh viên họ học 4 năm xong thì họ không ở lại học lại tiếp ở cái trường đó thạc sĩ, thì họ đổi qua
một cái trường khác cũng
một trường khác. Và đôi lúc nhiều người học thạc sĩ xong người ta đổi qua để học cái chương trình tiến sĩ. Thì trong cái thời gian học xong là coi như là được 3 trường. Người ta khi nào cũng là khuyến khích sinh viên nên đổi trường, đừng có học lại một trường. Tại vì khi mình đổi cái môi trường về học vấn thì có nhiều cái sự tốt mà mình có thể học thêm khi mà qua những cái môi trường mới.
Và những cái trường mà mình đi đổi đó nó cũng phải nằm trong cái vòng liên kết của các trường với nhau, phải không giáo sư?
Không cần phải như vậy. Tại vì nếu mà với Việt Nam và Mỹ thì có sự liên kết thì nó dễ dàng hơn. Thật ra ở Mỹ nếu các bạn học xong một chương trình cử nhân hay là thạc sĩ ở Mỹ thì tất cả các trường trên nước Mỹ các bạn có thể nạp đơn đi học được. Không cần sự liên kết. Cái sự liên kết là để là làm cho nó dễ dàng khi mà sinh viên học từ Việt Nam đi qua Mỹ học là khỏi lo lắng. Cho thật ra trên nguyên tắc thì nếu các bạn có khả năng thì muốn nạp đơn tất cả các trường nào trên nước Mỹ đi học cũng được. Nếu có đủ khả năng thì người ta nhận vào mà thôi.
Bây giờ đó là cơ hội chọn trường, bây giờ cơ hội học bổng thì sao giáo sư? Cái ngành này có nhiều học bổng cho du học sinh không?
Thì chúng ta đã nói rằng là ở Mỹ cái vấn đề học bổng nó liên quan đến nó phụ thuộc vào cái trường nào mình muốn đi học. Thì khi các bạn muốn đi du học ở Hoa Kỳ, chúng ta cứ nhập lại cái vấn đề này. Cái chuyện đầu tiên là mình phải quyết định học ngành nào, và cái thứ nhì phải học vùng nào, và cái thứ ba là học trường nào. Là khi mình đã chú trọng vào một cái trường đó rồi đó, trong cái vùng đó rồi đó, thì mình tới liên lạc thẳng với những trường đó, mình hỏi về cái học bổng. Thường thường những cái sinh viên họ đi học thì hệ thống của Mỹ nó có những cái học bổng cho những sinh viên giỏi đó. Sinh viên ngày nào đó chúng ta sẽ để ra một chương trình chỉ nói về học bổng mà thôi. Nó rất là phức tạp, tại vì nhiều người không hiểu hệ thống học bổng ở Mỹ như thế nào. Học bổng ở Mỹ có hai loại, một cái là cho sinh viên quốc nội có những cái sự cần, nó gọi là need base, và cái kia là merit base. Need base có nghĩa là vì cái sự thiếu thốn về tài chính, còn ngoài kia là
về học lực,
về học lực. Đó thì sinh viên Việt Nam không được cái need base, nhưng mà sẽ được merit base. Có nghĩa là đôi lúc học giỏi có thể đi vào năm đầu tiên một đại học ở Mỹ mà được học bổng 100% nếu mà đạt được những cái tiêu chuẩn của họ.
Dạ vâng. Đó. Câu hỏi tiếp theo là cái ngành hóa sinh có vào CDC được hay không, giáo sư?
CDC là
trung tâm kiểm soát dịch.
Đương nhiên nếu các bạn ra mà có đủ điều kiện thì các bạn có thể xin vào làm những cái trung tâm ở đó. CDC là Center of Disease.
Hoặc là thực tập, có vào, có cơ hội vào.
Đương nhiên trong những cái chương trình mà về sinh hóa ở Hoa Kỳ, họ có những cái liên kết với những cái hãng và những cơ quan của Hoa Kỳ để cho sinh viên có đi làm co-op hay thực tập.
Dạ vâng. Còn một chút xíu thời gian nữa thôi, thưa giáo sư, câu hỏi này là tổng quát lắm. Học bác sĩ ở Mỹ học bao nhiêu lâu?
Bác sĩ ở Mỹ thì tổng cộng là tối thiểu là 12 năm. Mình đã nói qua chương trình rồi.
Tối thiểu 12 năm.
Tối thiểu là 12 năm.
Tối
học,
đa.
Học 4 năm.
Cử nhân.
Tối đa thì mình không hiểu được. Cử nhân 4 năm rồi xong rồi phải chương trình học thêm 4 năm nữa. Hay là 3 năm nữa thì mới ra. Sau đó phải đi thực tập. Rồi xong rồi tùy theo đi vào sâu vào chương trình. Thì thường thường là khoảng 10-12 năm.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trà My nghe nhạc hiệu nổi lên và mình đã hết giờ rồi. Nhưng mà câu chuyện thì vẫn còn rất là nhiều những thắc mắc, những thông tin. Xin hẹn quý vị và các bạn tối thứ hai tuần tới nha. 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề du học Hoa Kỳ hàng tuần. Cảm ơn giáo sư và xin mời ông trở lại với studio vào tuần tới.
Cảm ơn cô. Xin chào các bạn.
Trà My kính chào quý vị và các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lớp học mới đây của các nhân viên y tế công cộng Lào được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ đã tốt nghiệp chương trình huấn luyện dịch tễ học thực địa tại Viên Chăn ngày 30 tháng 4 vừa qua. Phó giáo sư tiến sĩ Bunkong Sihavong, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, phát bằng tốt nghiệp cho các học viên tại một buổi lễ với sự hiện diện của ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ, tiến sĩ Shin Yong-su thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giám đốc vùng Tây Thái Bình Dương, và tiến sĩ Juliet Flies, đại diện WHO tại Lào. Chương trình huấn luyện dịch tễ học thực địa hay FET tại Lào được thành lập vào năm 2009 và đã huấn luyện hơn 70 nhân viên y tế. Những người này sau đó trở về tỉnh nhà và thực hiện những kỹ thuật mới nhất để phát hiện, điều tra và đối phó với những đe dọa về sức khỏe đã có từ lâu hay mới xuất hiện tại tất cả 18 tỉnh của Lào. Chương trình này giúp tăng tiến khả năng của các giới chức y tế ở mọi cấp sử dụng các phương pháp căn cứ trên bằng chứng để lập quyết định đáp ứng với dịch bệnh bùng phát trong những năm gần đây. Một tiến trình được củng cố hơn nữa đối với những người mới tốt nghiệp chương trình FET, hoàn tất việc huấn luyện và trở về công tác được giao phó trên thực địa. Ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ nói, các học viên tốt nghiệp FET được các giới chức y tế công cộng cao cấp ở cấp quốc gia và cấp tỉnh công nhận khả năng kỹ thuật của họ hỗ trợ cho việc quyết định dựa trên bằng chứng. Một yếu tố quan trọng giúp chương trình hữu hiệu là việc tham gia của các chuyên gia y tế thuộc các bộ khác nhau cho thấy các phương cách liên hệ để có thể phát hiện những mối đe dọa đối với sức khỏe và điều tra bất kể mối đe dọa mới đầu tiên xuất hiện tại một bệnh viện địa phương, tại cửa khẩu hay trạm cảnh sát, hay tại một chợ nông sản nơi gia súc có thể cho thấy có những dấu hiệu đầu tiên của một đe dọa mới xuất hiện. Ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ tại Lào nói, đây là nhóm tốt nghiệp FET thứ 9 được chính phủ Mỹ hỗ trợ. Chương trình này rõ ràng chứng tỏ cam kết của chúng ta đối với đối tác toàn diện Lào-Mỹ và sự yểm trợ của chúng ta trong việc xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa hai nước chúng ta vào lúc Lào hành động để hoàn tất những mục tiêu phát triển bền vững.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.